This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc là bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam, hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Hôm nay ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2012, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn 1600, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Và để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như, thưa cô.
Dạ Quỳnh Như, kính chào chú Phan Đình Minh.
À, cô khỏe không cô?
Dạ Quỳnh Như hôm nay cũng khỏe, chú Phan Đình Minh khỏe không ạ?
Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Trên đường tôi chạy xe tới đài, thưa cô, tôi nghe cô nói về đi mua sau ngày Thanksgiving, ngày Black Friday. Mà chắc là cô đã mua được rất là nhiều mọi thứ cho gia đình cô trong mùa lễ tạ ơn cũng như là sửa soạn mùa Giáng sinh được phải không cô?
Dạ vâng, cũng chút đỉnh nhưng mà đi trễ quá, do đó người ta gom hết rồi chú
ơi. Không sao. Như vậy thế là mình đã qua một lễ tạ ơn rồi đó cô. Lễ tạ ơn năm 2012. Bon chen tất tả, hùi hụi lụp chụp, huyễn hoặc, hoặc hư và thực. Có và không, dòng nước luôn luôn chảy xiết trong cuộc đời cô ạ. Trên cánh đồng mây, mây trên trời vẫn bay cao thưa cô. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta, cô và tôi, chúng ta có bổn phận phải nói lên những lời cảm ơn trời, cảm ơn đời và tri ân người. Trước khi chúng ta vẫn nói chuyện tâm tình về ngày lễ tạ ơn của mùa, tạ ơn năm 2012, xin phép cô để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, đài 1600, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy cũng như người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này thưa cô. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình có bổn phận phải nói lên những lời này để cảm ơn đời, cảm ơn trời, cảm ơn người, tri ân người cô ạ. Tôi luôn luôn tâm niệm và tôi nghĩ cô cũng tâm nguyện như tôi là ngày hôm nay mình được sống trên đất nước tự do dân chủ. Tuy chưa là tuyệt đối, nhưng là đỉnh cao ước mơ của phần lớn nhân loại và là một sự vạn phúc thưa cô Quỳnh Như. Người Mỹ, đất nước Mỹ đã mở rộng cánh tay nhân ái đón nhận cả triệu người Việt Nam chúng ta đến tị nạn cộng sản. Có người Mỹ, có đất nước Mỹ, chúng ta mới có ngày hôm nay thoải mái và được no ấm đầy đủ như vậy, cô Quỳnh Như à. Rời bỏ một quê hương nơi chân rau cất rốn ra đi, không ai không đau lòng phải không cô? Nhưng nếu tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa, thì có lẽ chắc chúng ta đau đớn lắm. May mắn cho cô, cho tôi cũng như toàn thể những người Việt Nam ở ngoài nước. chúng ta có một quê hương thứ hai này vô cùng tốt đẹp, vô cùng độ lượng và nhân ái thưa cô. Nghĩ lại những người ở bên phía bên bên miền Nam của vĩ tuyến 17, và bây giờ nghĩ lại cả nước Việt Nam từ từ mũi Cà Mau cho đến ải Nam Quan, biết bao nhiêu người Việt Nam đang sống trong đau khổ thưa cô. Thử nghĩ nếu thế hệ con cháu của cô của tôi bây giờ còn sống ở trong đất nước thì thân phận sẽ ra sao. Đối với tôi, cái tâm tình, tôi có một người bạn thân mến có trình độ, được học hành đầy đủ, sinh sống trong chế độ cầm quyền hôm nay, nhưng vẫn là một thảm kịch với tất cả sự bi đát não nề. Từ bên đi biển Thái Bình Dương, chúng tôi gửi lời chào về bên nữa đến với kỹ sư Lê Anh Hùng. Nếu kỹ sư Lê Anh Hùng, thưa ông nghe được tôi à?
Vâng, tôi Lê Anh Hùng ạ. Xin chào anh, chào nghệ sĩ Đình Minh. Và cho tôi được gửi lời chào tới toàn thể quý nhà đang theo dõi chương trình Cảnh Đông Bay.
Tôi rất là vui được nói chuyện lại với anh, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Hiện tại bây giờ anh đang ở đâu? Anh ở quê của anh ở Hà Tĩnh hay là anh ở Hà Nội thưa anh ạ?
Vâng, hiện tôi đang ở Hà Nội anh ạ. Ở gần Hà Nội.
Ở gần Hà Nội, dạ vâng. Tôi rất là vui ông vẫn còn tồn tại. Tôi vừa nói chuyện đến mùa tạ ơn ông ạ. Chắc ông có nghe cái lời giới thiệu chương trình của tôi ngày hôm nay với kỹ sư Lê Anh Hùng. Ông có điều gì ông tạ ơn cái cuộc sống của ông cho đến ngày hôm nay không? Ông còn tồn tại không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, tôi vừa nghe lời dẫn của anh. Anh gọi là nói rất hay về về những cái may mắn mà cộng đồng người Việt đã được gặp khi buộc phải rời khỏi nơi chôn đau tận hồn ở Việt Nam. Cũng như là sự chia sẻ của anh đối với hàng chục triệu đồng bào Việt Nam đang sống trong chế độ cộng sản tan khốc hiện nay. Vâng, xin mời anh ạ.
Tôi muốn hỏi là anh có điều gì anh tạ ơn không anh? Tôi không biết là anh theo đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Phật hay đạo nào. Nhưng mà đối với tôi, chúng ta là con người ở trên hành tinh trái đất này anh. Dù trong hoàn cảnh là chúng ta cũng có một cái niềm tin với một đấng nào đó và phải tạ ơn cái đấng đó, cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, tôi thì không theo một tôn giáo cụ thể nào cả, nhưng mà cũng là một con người tín vào tâm linh cho nên trong tôi dù không theo đạo nhưng mà tôi vẫn tin vào một cái đấng thượng đế công minh, để lúc này dù đã trải qua một cái thảm kịch thế giới mà để lúc này tôi vẫn còn an toàn tính mạng và còn được nói chuyện với anh cũng như với vị thính giả, thì đó cũng là một điều khá, cũng là một điều may mắn. Và lại dĩ nhiên là tôi trong thâm tâm cũng cảm ơn trời đất đã phù trợ cho mình sống sót được đến ngày hôm nay. Vâng, xin mời anh ạ.
Cái điều anh suy nghĩ giống như tôi và tất cả những người con người có trí tuệ, có lương tâm đó anh. Tại chúng ta phải có gia đình, phải có tổ quốc, phải có tôn giáo chứ. Đâu phải là con người chứ đâu phải súc vật đâu mà tam vô anh. Anh có nói đến cái chuyện tôi có nghe được cái chữ thảm kịch hay là anh còn sống sót tới ngày hôm nay, chắc chắn là tôi sẽ xin anh diễn giải thêm về cái vấn đề thảm kịch và sống sót tới ngày hôm nay là như thế nào. Nhưng mà trước hết bây giờ tôi xin hỏi anh là bây giờ anh đang ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội tốt không anh?
Thời tiết Hà Nội hôm nay sẽ lạnh anh ạ. Sẽ lạnh đầu mùa.
Có những người đã được biết về anh qua chương trình một lần tôi nói chuyện với anh. Cũng có rất nhiều khán thính giả trên toàn cầu cũng như tại thành phố Dallas, phố Hồ, chúng tôi chưa được biết đến anh. Anh nói một đôi lời về kỹ sư Lê Anh Hùng là ai được không? Và anh có thể nói qua về cái thảm kịch, thế thảm kịch này thế nào thưa anh ạ?
Tôi là Lê Anh Hùng, sinh năm 1973 ở Hà Tĩnh. Hiện tại tôi đang ở Hà Nội. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1996. Cái gọi là thảm kịch của tôi nó bắt đầu từ năm 2005 cho đến tận bây giờ. Tức là vợ chồng tôi đã bị thả vào cái vòng xoáy tội ác của những người đã và đang lãnh đạo đất nước này. Và bắt đầu từ năm 2008, tôi đã tố cáo tội ác của Bé Lũ, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải. Và đến bây giờ nghĩa là đã hơn 4 năm mà người ta vẫn chưa chịu giải quyết cái vụ tố cáo của chúng tôi. Trong lúc vợ chồng tôi bây giờ mỗi người một phương, gia đình tan nát, vụ việc đã tràn lan trên mạng. Tôi cũng đã gửi thư tố cáo đến tận tay ông đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, và ông đại biểu Dương Trung Quốc đã xác nhận với tôi là đã chuyển đến tận tay ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng mà cho đến nay thì tôi vẫn chưa nhận được cái câu trả lời từ phía nhà chức trách về cái vụ việc của tôi. Trong lúc chờ đợi đó thì những kẻ bị chúng tôi tố cáo là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải thì vẫn đang lãnh đạo đất nước này. Thực chất là bọn họ đang tan phá đất nước này, đang đẩy đất nước vào một vòng nô lệ, vào một thời kỳ bắc thuộc mới. Vâng, xin mời anh ạ.
Trước tiên tôi muốn xin lỗi anh trước nhé. Tất cả những điều gì tôi tâm tình với anh, tôi nói chuyện với anh ấy, thứ nhất là tôi không muốn khơi lại cái sự đau khổ của anh đâu. Và thứ hai nữa là tôi không có ý làm cho anh phải nhục hay là có điều gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh là anh nói là chuyện anh và vợ anh đã nằm trong một cái vòng tội ác. Vợ anh có ngoại tình với những ông này không? Vợ anh có ăn ngủ với những ông này không? Tôi muốn nói đến ông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải.
Ồ không, và tôi nếu mà ăn ngủ hay ngoại tình với họ thì đã không ngỏ với câu chuyện này. Vâng, mời anh ạ.
Thế thì sao anh nói là nằm ở trong cái vòng đó làm sao? Vợ anh phải có một người nào đưa ma đưa lối quỷ đưa đường chứ. Phải có một người nào ma đưa lối quỷ đưa đường chứ.
Vâng, đấy là cũng một cái từ vấn gửi của số phận. Một cái giống như một cái định mệnh. Và tôi đã bị lối kéo vào cái băng đảng ma túy của ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Và từ đó cho nên là vợ tôi quen biết được các ông Nông Đức Mạnh và người Tấn Dũng. Như thế mà chúng tôi biết được các cái bí mật tội ác của họ. Và khi khi đó họ bắt đầu là giờ các cái đủ các cái thủ đoạn để hòng bịt miệng tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã tố cáo tội ác của bọn họ, bắt đầu là từ ngày 21 tháng 4 năm 2008 đến tận bây giờ. Vâng, xin mời anh ạ.
Thời ông Hồ, lúc đó tôi nghĩ là anh chưa ra đời. Đã có câu chuyện ông Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân bị Trần Quốc Hoàn đập đầu chết tươi vứt ra ngoài đường. Đến thời của anh, mấy chục năm sau tôi cũng chẳng cần biết mấy chục năm sau bao nhiêu lâu làm cái gì. Vợ anh có dính líu đến một đường dây nằm trong trục tội ác. Tại sao vợ anh không bị đập đầu chết tươi thưa anh?
Tất nhiên cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Câu chuyện của tôi thì thứ nhất là được chúng tôi vẫn an toàn bởi vì đó là sự thật. Và thứ hai nữa là chúng tôi tố cáo những nhân vật cụ thể chứ không phải là chống lại cả một hệ thống. Và trong bộ chính trị, trong đảng hay bọn họ có những cái phái khác nhau. Và có những cái phái họ muốn lợi dụng cái vụ tố cáo của tôi. Vì vậy mà ở mức độ nào đó thì tôi cũng được nhận được một cái sự bảo vệ ngấm ngầm của họ, tức là họ muốn lợi dụng cái vụ việc của tôi chỉ như thế mà họ đã ngấm ngầm bảo vệ tôi. Vâng, xin mời anh ạ.
Anh chỉ có nói là họ có những cái tội ác, nhưng mà thực sự họ có những cái tội ác nào để làm bằng chứng không anh? Tôi có thể tôi nói anh kỹ sư Liên Hùng là một người có tội ác, ngược lại anh nói tôi như vậy. Đối với sứ Hoa Kỳ chúng tôi phải có bằng chứng anh ạ. Tôi không thể tôi nói chuyện với anh trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đặc Biệt như bây giờ đang phát đi những thanh đi toàn cầu mà chúng ta không có những bằng chứng để đưa cho toàn cầu người ta biết cái sự tội lỗi của ông Lâm Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải trong cái sự việc của vợ anh. Có cái bằng chứng nào để anh tố cáo cái việc này không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị giả, trong vụ việc của tôi thì vợ tôi là một nhân chứng sống, vợ tôi là người nằm trong băng đảng ma túy của ông Hoàng Trung Hải. Đồng thời chúng tôi cũng đã tố cáo một số nạn nhân do ông Hải cùng đàn em của ông ta thủ tiêu. Đấy, kể cả là tôi cũng đã cung cấp ảnh của một trong số những cái nạn nhân mà bị ông ta thủ tiêu. Đấy là cô gái tên là Nhung, nằm trong cái băng đảng ma túy của ông Hoàng Trung Hải đã bị ông ta thủ tiêu. Ngoài ra còn một cái nạn nhân cụ thể nữa là tại trợ lý của ông Hoàng Trung Hải, người ở Quy Nhơn Bình Định cũng đã bị ông ta thủ tiêu để bịt đầu mối. Vâng, xin mời anh ạ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và đặc biệt được truyền đi từ đài phát thanh 1600 AM Sài Gòn Dallas từ thành phố Dallas của Texas. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là kỹ sư Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, có những điều rất là đặc biệt. Ông đang tố cáo trên toàn cầu ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thủ tiêu một người con gái đó là trong băng đảng buôn bán ma túy với vợ anh, có phải không kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đúng vậy ạ.
Cái sinh hoạt đường dây ma túy lúc mà anh hoạt động với cái cô kia tên là cô gì, cô Nhung hay cô gì ạ?
Cô Nhung ạ, vâng, cô Nhung. Tôi đã cung cấp ảnh của cô Nhung là người cùng trong băng đảng ma túy với ông Hoàng Trung Hải cùng với vợ tôi. Cô này đã bị ông Hải cùng đàn em thủ tiêu.
Cái đường dây của vợ anh cũng như cô Nhung với ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoạt động trong bao nhiêu năm rồi chấm dứt là vì lý do họ chấm dứt, tự chấm dứt hay là họ bị điều tra hay vì cái tội ác mà ông ấy hãm hiếp và thủ tiêu cái cô Nhung nào đó, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Cái băng đảng của ông Hoàng Trung Hải nó bắt đầu từ cái thời ông ta còn làm tổng giám đốc tổng công ty điện lực Việt Nam ấy. Tức là từ hồi năm 98-99, tức là những năm cuối thập kỷ 90 của thời kỳ trước ấy, và kéo dài cho đến tận sau này. Tất nhiên là sau này khi mà tôi tố cáo thì đương nhiên là bọn họ phải chấm dứt cái đường dây đó. Hiện tại thì ông ta vẫn là phó thủ tướng và ông ta nắm rất nhiều quyền hành trong chính phủ. Vị trí của ông ta có thể nói là quan trọng thứ hai trong chính phủ, đặc biệt là có rất nhiều tay chân của ông ta rồi cái mạng lưới gián điệp Nguyên Hán ở Việt Nam, rồi đặc biệt là ông ta còn khống chế được cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho nên là việc hiện nay tôi cũng không thể khẳng định là ông ta có còn buôn bán ma túy hay không, nhưng mà tôi chỉ có thể khẳng định là bàn tay tội ác của ông ta thì vẫn đang tiếp tục gieo rắc tai họa cho đất nước này. Và người xin mời anh.
Ông Hoàng Trung Hải là người gốc Tàu, người Việt gốc Tàu. Anh mới dùng cái chữ là hiện tại ông Hoàng Trung Hải đang khống chế ông Nguyễn Tấn Dũng. Cái điều này nghĩa là thế nào, thưa anh kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, tức là có một lần ông Hoàng Trung Hải đã bố trí cho ông Dũng quan hệ với một cô gái vị thành niên còn tính chết. Cô gái này chống cự và ông Dũng đã dùng bạo lực để hãm hiếp cô gái này. Và toàn bộ cái cảnh hãm hiếp đó thì bị ông Hải dùng máy quay ghi lại được toàn bộ. Và sau đấy thì chính ông Dũng đã đồng lõa với ông Hải trong cái vụ giết cô gái này để bịt đầu mối. Vì như thế cho nên là ông Hải đã khống chế được ông Dũng, và đó là nguyên nhân mà mặc dù ông Hải đã bị một số cán bộ đảng viên ở ban tổ chức trung ương đảng và ủy ban kiểm tra trung ương đảng tố cáo về lịch mơ ảo của ông ta, tức là bố của ông ta là người Hán 100%, nhưng mà ông Nguyễn Văn Dũng vẫn cùng với ông Đông Nông Đức Mạnh vẫn đưa ông ta lên làm phó thủ tướng từ năm 2007. Vâng, xin mời anh ạ.
Anh có đưa bằng chứng về việc ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đặc biệt còn hai người còn lại trong cái đơn tố cáo của anh với nhà nước Việt Nam. Tôi muốn nhắc đến ông bây giờ ông đã đi về hưu rồi, đó là ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng tại quyền. Trong cái đơn tố cáo của anh, hai ông này ông phạm cái tội gì? Anh vừa mới nói là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải đã manh nha với nhau để thủ tiêu cô gái mà ông Nguyễn Tấn Dũng hiếp dâm. Có phải đó là cái tội mà anh đưa ra trong đơn hay không?
Vâng, đây là cái tội mà tôi đã tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là ông ta đã giết dân, sau đó đồng lõa đồng vụ giết nạn nhân thì ông ta hiện giết đấy. Rồi còn ông Nông Đức Mạnh thì phạm cái tội buôn lậu, nhập lậu vũ khí hay nhận tiền hối lộ bảo kê do tội phạm xã hội đen. Rồi đứa Hoàng Trung Hải là người Hán là cùng diệt gian, cùng phản quốc, cùng ma túy, rồi cùng mafia lên làm phó thủ tướng. Đấy là những tội mà tôi tố cáo Nông Đức Mạnh. Và đến bây giờ thì cả ba người mà tôi tố cáo đều chẳng hề hành vi, tức là họ vẫn đang lãnh đạo đất nước này. Như thế mà có thể nói là đất nước chúng ta hiện nay là đang nằm trong tay những cái tên tội phạm, những cái tên tội phạm phạm những cái tội tánh tuổi. Mà tôi thấy ngạc nhiên là người ta băn khoăn là vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng lại không chịu tư chức với báo nhiều cái thành tích bí đạt về trong việc điều hành nền kinh tế. Nhưng mà đấy những cái thành tích đó nó chẳng thấm vào đâu so với những cái tội ác mà tôi tố cáo. Vâng, kính mời anh ạ.
Trong một thời gian rất là gần đây, tôi quên mất cái ngày rồi, nhưng mà có khoảng chừng 3 tuần, 4 tuần hay 1 tháng, 2 tháng gì đó, có một cái buổi phê và tự phê Trung ương Đảng kỳ 6. Tất cả những điều anh tố cáo có bằng chứng, có đầy đủ, và anh là một con người sống bây giờ đang sống tại Hà Nội. Tại sao Bộ Chính trị Trung ương Đảng hay ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng có dính líu về cái việc này hay không, mà tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không dùng những cái này để đi ra trên dư luận trên toàn cầu cũng như trong nước cho người ta biết những cái điều hành xử, những cái điều làm việc của ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải? Tại sao Nguyễn Phú Trọng không dùng những cái dữ kiện của anh, những cái bằng chứng của anh, kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, vì thực ra ông Nguyễn Phú Trọng cũng dính líu vào cái vụ của tôi tố cáo. Bởi vì là năm 2009 này khi mà Bộ Chính trị đã thành lập một ban điều tra bí mật đấy, một ban chuyên án bí mật để điều tra tội ác của ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải ấy, thì họ còn phát hiện ra thêm cái tội phạm tham nhũng của ông Nông Đức Mạnh. Thực ra ông Nông Đức Mạnh đã cầu kết với một số người để vơ vẹt công bí mật của Đảng, và một trong những người cộng tác đắc lực với ông trong cái vụ tham nhũng công chức của Đảng thì là ông Nguyễn Phú Trọng, lúc bấy giờ là chủ tịch quốc hội. Thì như thế mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể gạt ông Dũng thông qua cái vụ của tôi. Bởi vì nếu mà có điều tra thì gọi là điều tra bí mật cái vụ của tôi, thì nó cũng sẽ lôi ra cái hành vi phạm tội của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính vì thế cho nên là ông ta không thể làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng. Và một trong những cách để ông ta muốn gạt ông Dũng, ông ta muốn giải ông Dũng ra là qua cái vụ nghị quyết Trung ương 4 chỉnh đốn Đảng. Nhưng mà cuối cùng thì nghị quyết đó cũng đã bị cái đốn Đảng này cũng đi đến một cái thất bại thảm hại và biến thành cái to hê của Nguyễn Tấn Dũng vẫn tại vị. Bởi vì là rõ ràng là trong cái vụ này ông Hoàng Trung Hải là một cái nhân vật rất đáng ghét, không những ông đã khống chế ông Nguyễn Tấn Dũng mà tôi nghĩ chắc chắn là ông ta đã có con có những cái băng rừng khác, thậm chí có thể khống chế được cả ông Nguyễn Phú Trọng. Vâng, xin mời anh ạ.
Tất cả những điều anh đang tâm tình với tôi, nói chuyện với tôi ấy, cũng như toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước, có một phần nào tôi có thể tôi tin được anh. Anh cứ xin lên anh Hùng là vì lý do thế này. Cái tên và cái số điện thoại của anh ấy đã được cho tôi bởi một một đảng viên cao cấp để cho tôi nói chuyện với anh. Và một cái phần nào nữa anh cũng nói đó là cũng phải có một người nào đó đứng đằng sau đánh cái gì vì thần nể cây đa, vì cây đa nể thần gì đó. Anh có nhắc rất là nhiều đến ông Hoàng Trung Hải cho đến ngày hôm nay trên sân khấu chính trị ở Việt Nam ấy. Chúng tôi ở xa chúng tôi không nhìn thấy, nhưng mà hiện tại thì không thấy ông Hoàng Trung Hải xuất hiện nữa. Đó có phải là ông ấy đứng đằng sau để cho nó qua sông cho nó êm đi hay không, thưa anh Kỹ sư Lê Anh Hùng à?
Không, ông ta vẫn đương chính là phó thủ tướng, thậm chí là cái vị trí của ông ta vẫn là vô cùng quan trọng. Ông ta nắm trong tay gần như là cả cái nền kinh tế Việt Nam, bởi vì ông ta phụ trách cái mảng kinh tế ngành. Quan trọng hơn nữa là ông ta còn có những cái bằng chứng phạm tội của ông Nguyễn Tấn Dũng cho thủ tướng, điều đó chứng tỏ là thậm chí có thể nói ông ta mới là cái nhân vật quan trọng nhất trong chính phủ, bởi vì không chỉ ở thời điểm hiện nay mà từ suốt mấy năm qua ông ta đã thao túng và lũng đoạn và tan phá cả cái nền kinh tế, cả cái đất nước này, đẩy nền kinh tế của chúng ta ngày càng lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Thể hiện quá cái giá trị nhập siêu ngày càng tăng trong cái quan hệ thương mại với Trung Quốc. Vâng, xin mời anh ạ.
Anh đã đi kiện rất là nhiều lần, tôi biết bao nhiêu lần rồi. Anh vác chiếu đi bao nhiêu lần rồi, anh đi kiện rồi, anh Kỹ sư Lê Anh Hùng à?
Vâng, cho đến thời điểm này thì tôi đã gửi đơn thư qua mạng đến 69 lần, đến tất cả các địa chỉ, các cơ quan hữu quan cũng như các cơ quan bảo trì ở trong nước, cùng với đó là hàng ngàn địa chỉ của các tổ chức và cá nhân khác ở trong và ngoài nước khác. Ngoài ra thì ngày 16 tháng 11 năm 2011, tôi đã gửi đơn thư bằng văn bản trực tiếp tại Công an tỉnh Quảng Trị. Rồi ngày mùng 6 tháng 6, tôi đã gửi đơn thư trực tiếp bằng văn bản cho ông đại biểu Quốc hội Dương Công Quốc. Rồi ngày 19 tháng 6 năm 2012, ông Dương Công Quốc đã chuyển cho tôi cái văn bản xác nhận là ông đã nhận đơn thư tố cáo của tôi và đã chuyển cho ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Và ngày 26 tháng 10 vừa rồi, tôi đã gặp lại ông Dương Công Quốc, ông xác nhận với tôi là ông Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo với ông Dương Công Quốc là đang xem xét cái vụ việc của tôi. Và ông Nguyễn Sinh Hùng cũng nói với ông Dương Công Quốc đây là một vụ việc phức tạp. Hiện nay thì phía cơ quan chức năng, tức là phía ông Nguyễn Sinh Hùng cũng như là Bộ Chính trị ấy, vẫn chưa có câu trả lời gì với đại biểu Quốc hội Dương Công Quốc cũng như là với tôi, với tư cách là người tố cáo. Và không chỉ tôi mà cả ông đại biểu Quốc hội Dương Công Quốc cũng đang chờ đợi câu trả lời từ phía những người có trách nhiệm mà trực tiếp, cụ thể là ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội. Vâng, xin mời anh ạ.
Anh có nói đến về việc đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, đó là chỉ việc làm việc cá nhân với anh, cũng như ông ấy mang cái tờ đơn này ông đưa trao cho cá nhân ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tất cả đều rồi nó cũng sẽ nằm vào trong một cái góc nào, một cái sọ rác nào đó thôi. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không?
Thưa anh, theo luật thì đại biểu Quốc hội chuyển cái đơn thư của người điều kiện, người tố cáo cho cơ quan giải quyết, và cái cơ quan hồi đến thứ đó có trách nhiệm trả lời cho người tố cáo, người khiếu nại, đồng thời là phải thông báo cho đại biểu Quốc hội, nếu như theo luật như thế. Và tôi tin là người ta phải trả lời ông Dương Công Quốc theo một cách nào đấy. chẳng hạn là nếu mà tôi vu khống thì người ta sẽ phải xử lý tôi với tội vu khống, còn nếu mà tôi đúng thì người ta sẽ phải khẳng định như vậy. Đây là một vụ việc phức tạp nhưng mà người ta không thể viện lý do là nó phức tạp để không trả lời, người ta phải trả lời theo một cách nào đấy. Và hiện nay thì tôi đã công bố các cái văn bản xác nhận của ông người dân Trung Quốc ở trên mạng qua mấy cái lần tố cáo gần đây, cũng như là tôi đã công bố một số cuộc làm việc của tôi với công an thành phố Hà Nội về cái vụ việc này. Thực ra hiện tại thì không chỉ là ông dân Trung Quốc mà kể cả là công an thành phố Hà Nội họ cũng đang chờ đợi câu trả lời của cơ quan cấp trên về cái vụ việc mà tôi tố cáo. Và tất nhiên thì đối với chế độ, tôi cũng biết là đối với cái chế độ cộng sản thì điều gì cũng có thể xảy ra, chính pháp mà người ta còn tra đạp lên để pháp luật mà người ta còn bất chấp đi. Cái đơn tố cáo của tôi cũng hoàn toàn có khả năng là người ta tìm cách hay tìm cách khác để ém nhẹ. Nhưng mà chúng ta cũng hãy chờ lại xem họ sẽ làm gì. Và nếu mà họ không trả lời thì sao thì sẽ việc tôi tố cáo công khai được cái sự cố tình phớt lờ của cơ quan chức năng, của những người có trách nhiệm đã chứng tỏ rằng câu chuyện là sự thật. Và sớm muộn thì nhân dân sẽ vạch mặt họ, sẽ đến một lúc nào đó thì những tội ác của họ mà tôi đã tố cáo sẽ bị khơi bày. Vâng, ngày xin mời anh ạ.
Hiện tại bây giờ vợ chồng anh đang sống ở đâu thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Hiện tại thì tôi đang ở Hà Nội, tôi đang phải làm về những khi vừa có cái thời gian và công sức để mà theo đuổi cái vụ việc. Còn vợ và con tôi thì hiện tại thì vẫn đang ở trong Quảng Trị.
Anh nói đi ạ, tôi xin lỗi anh ạ.
Vâng, chúng tôi dính vào cái vụ việc này mà bây giờ vợ chồng mọi người mở xuống tình hình rất là vô định. Thì những kẻ và chỉ lấy tổ cáo làm cái đứa bình thuật mấy năm nay. Hiện tại như chúng tôi đang gặp vô cùng khó khăn. Mà thậm chí là chúng tôi cũng phải đối diện với những cái nguy hiểm có thể bị giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Và người xin hỏi anh ạ.
Vợ con anh vẫn khỏe cả chứ không anh Hùng?
Vợ con tôi thì hiện tại thì vẫn bình thường. Nhưng mà nếu mà nói khỏe thì có lẽ là nó không được khỏe, bởi vì là trong tình cảnh này thì không thể khỏe được. Vợ chồng mọi người một phương, con cái con nhỏ bơ vơ, phải lăn lộn ở cuộc sống. Trong lúc đi dính vào vụ việc này mà chúng tôi bị tước đoạt không chỉ là danh dự mà còn cả cái tiền bạc, cả tài sản của mình nữa. Là người trên này nhé.
Anh biết, cũng như chúng tôi biết, ở trên toàn cầu những người Việt Nam trong nước 80 triệu người đều biết cái thủ đoạn thâm hiểm, bản chất siêu côn phơi bày quá rõ ràng của chế độ. Bây giờ tôi hỏi anh câu này thôi, tôi không làm anh sợ mà anh cũng đừng làm tôi sợ nhé. Nếu ngày mai tôi nghe được tin anh không còn ở trên trái đất này nữa vì bị đụng xe, vì bị trúng độc, vì bị vân vân và vân vân, có làm anh sợ không? Có làm cho chúng tôi ngạc nhiên không?
Tại vì tôi không biết là anh có ngạc nhiên hay không. Nhưng mà đối với tôi, nếu như điều đó có xảy ra thì cũng là định mệnh, cũng là số phận. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả. Một khi đã làm những chuyện như thế này thì điều gì cũng có thể xảy ra đối với tôi cả. Nhưng mà không như thế mà tôi sợ, mà không như thế mà tôi tin biết. Bởi vì là thực sự mà nói là tôi tôi cũng đấy là đấu tranh là cách duy nhất để tôi vừa lấy lại danh dự vừa được là để chuộc lại tội lầm cho vợ tôi trong vụ việc này. Vâng, xin mời anh ạ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát thanh trực tiếp từ Đài Sài Gòn 1600, Đài Sài Gòn Dallas, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, hệ thống YouTube, tất cả các đài bạn dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay, buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây và kỹ sư Lê Anh Hùng, ông đang chính thức tố cáo trên toàn cầu ba tội danh Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải, những người đã buôn lậu, những người đã làm những điều rất là vi phạm, ngay cả đến tội giết người. Anh có nhắc rất là nhiều đến ông Hoàng Trung Hải, và tôi chỉ muốn hỏi với anh thế này một câu về ông Hoàng Trung Hải, là vì có một lần tôi nói cách đây một vài phút, ông Hoàng Trung Hải là người Việt gốc Tàu. Cái sự mà quan hệ của ông là người Việt gốc Tàu này, nó có dính líu gì đến đường lối ngoại giao của hai nước, nó có dính líu gì đến những cái việc mà nó đã và đang xảy ra tại Việt Nam hay không anh? Biển đảo mất, Trung Quốc và Bosit và tất cả mọi nơi, ngay một cái thành phố rất là gần nơi tôi ở ngày xưa, Biên Hòa, bây giờ cũng là một phần nửa của tỉnh Bình Dương, bây giờ là người Tàu ở rồi. Có cái điều gì liên hệ giữa ông Hoàng Trung Hải với những người Trung Quốc ở phía bên kia, phía Bắc không, theo sự nhận xét của anh kỹ sư Lê Anh Hùng?
Cái là có một cái sự liên hệ rất rõ ràng với anh và thưa quý vị khán giả, bởi vì là ông Hoàng Trung Hải đã chính là kẻ đã đẩy nền kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Như tôi đã viết hai tờ báo về cái thực trạng này, về tôi của ông ta trong cái việc là thao túng lũng đoạn cả cái nền kinh tế Việt Nam. Ông ta đã đẩy nền kinh tế của chúng ta ngày càng lấn sâu vào cái dòng thòng lọng của Trung Quốc. Mà cụ thể là hàng loạt đến 90% các dự án trọng điểm của Việt Nam đã bị rơi vào nhà thầu Trung Quốc. Rồi hàng loạt công nhân Trung Quốc theo chân các dự án đó hiện nay đang ở trên khắp cái đất nước Việt Nam này. Rồi kể cả cái dự án Bắc Kinh Tây Nguyên cũng chính là do cái bàn tay của ông ta đại diện. Rồi với nguyên gốc hẳn của mình, trong thời ông ta không chế được ông Nguyễn Tấn Dũng, cho nên cái sự hàn hóa trong đường ngoại giao của Việt Nam mấy năm gần đây là thể hiện rất rõ ràng. Đấy là một nguy cơ rất là lớn đối với dân tộc của chúng ta, không những là hiện nay mà còn nhiều năm sau này nữa. Người xin mời anh ạ.
69 lần gửi đơn khiếu kiện như vậy, anh tôi xin liệt anh vào một trong những người gọi là dân oan tại Việt Nam, thưa anh. Cách đây một tuần hay 10 ngày gì đó, một người dân oan, một cụ già có tên là cụ Hà Thị Nhung, mà tôi được một số anh em trong đó cho tôi biết. Có một cô nữa là cô Trần Ngọc Anh bị đánh gần chết. Anh có biết gì về những cái sinh hoạt của người dân oan cách đây 1-2 tuần hay 1-2 ngày, 10 ngày gì đó ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay không, thưa anh kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, tôi biết ạ, tôi biết và tôi vẫn xin quan tâm. Đấy, chẳng hạn như cái vụ của ba Hà Thị Nhung, có một nhân chứng đã kể lại là đã bị một đảm công an đã thông báo giật biểu ngữ với số ba ngã và ba bị tử vong sau đó, còn cái đảm công an kia thì đã bỏ chạy. Đấy, những cái vụ việc đấy hiện nay đang gây rất nhộ, gây dư luận rất là phẫn nộ, nhưng mà tất cả đều rơi vào cái vòng im lặng, vô cảm, vô trách nhiệm của chính phủ Việt Nam hiện nay, bởi vì họ dường như là không muốn và cũng không thể, và dường như là cũng không muốn giải quyết những cái vụ cái vụ sự kiện như thế. Vâng, xin mời anh ạ.
Có rất nhiều vụ án nổi cộm mà tại Hà Nội anh ạ. Tôi cũng biết và anh cũng biết. Thứ nhất là vụ án của ông Kiên Đầu Bạc. Thứ hai là vụ án của ông Đoàn gì tôi quên mất rồi, ở dưới Hải Phòng. Đoàn Văn Vương phải không anh?
Đoàn Văn Vương, vâng.
Đoàn Văn Vương. Rồi thứ ba nữa là vụ ở Hưng Yên, rất là nơi gần tỉnh của tôi. Cả ba vụ này. Vụ Văn Giang, đúng rồi. Cả ba vụ này có anh có biết được một cái điều gì mới hơn không thưa anh cái sư Lê Anh Hùng à?
Những cái vụ này thì vẫn đang bế tắc vậy thôi, chưa có cái tiến triển gì cả. Anh Vương thì mặc dù là dư luận trong và ngoài nước rất ủng hộ, thôi chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có kết luận là theo hướng là giảm nhẹ tội cho ông Vương, nhưng mà đến thời điểm này thì ông Vương vẫn đang nằm trong vòng tù tội và vụ án của ông vẫn chưa được đưa ra để xét xử. Còn cái vụ Văn Giang thì vụ dự án cái Phúc Bắc thì hiện nay vẫn đang bế tắc, vẫn đang đi chạy. Nhân dân Văn Giang vẫn đang đầu cánh, vẫn đang đòi chính phủ phía chủ đầu tư phải sửa thái trong vụ cướp đất này. Còn vụ án của Kiên Bạc tức là Bầu Kiên hiện tại vẫn chưa thấy có cái tiến triển gì cả, mà tôi xem chừng là cũng có nhiều khả năng là tôi sẽ bị theo cái kiểu thống lệ ở Việt Nam là kiểu đầu vui tức là đầu gói đi chuột. Ở hiện tại im lặng mà không phải đến cả cái cơ quan bảo trì có bất kỳ thông tin gì về cái vụ án này cả. Vâng, xin mời anh ạ.
Anh có nói đến cái ba vụ án mà anh cũng đề cập và tôi cũng đề cập, đó là ba vụ án nó bế tắc, nó không bế tắc đâu anh. Người ta làm theo thú tính của người ta mà. Ông Nguyễn Tân Dũng đã bắt hết tất cả những người tranh đấu cho cho dân chủ. Ông đã bắt những người như ông Điếu Cầy 12 năm tù, cô đại úy Tạ Phong Tần 10 năm, anh gì đó tôi quên mất rồi, anh Ba Sài Gòn hay anh gì đó, 6, 7, 8 năm gì đó. Những người đó họ có tội gì đâu anh. Tại sao những cái vụ án nó không để nó bế tắc để cho người ta ở ngoài đi? Cái đó chỉ bế tắc nó không đúng đâu anh. Họ làm một lần nữa tôi nói, họ làm theo thú tính thôi anh.
Vâng, anh nói gì khác.
Tôi tâm tình với anh có sao nói về anh ạ. Tôi nói với anh thực sự cái này này, đối với tôi với anh chút nữa chúng ta sẽ có một cái tâm tình riêng, nhưng mà đối với tôi với anh ấy, luôn luôn tôi nói với anh, chúng ta là người Việt Nam có trí tuệ, có lương tâm dân tộc anh. Những người nào xấu thì tự nói xấu thôi, mình cũng chẳng bảo người ta xấu hơn được, mình cũng chẳng bảo người ta tốt hơn được thưa anh. Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay rồi thưa anh, và bên Hà Nội bây giờ tôi nghĩ cũng đã hơi khuya rồi. Bây giờ như một lần trong chương trình của tôi, chúng tôi luôn luôn dành lại cho những người khách đến với chương trình này một đôi phút để tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu, trong và ngoài nước. Chúng tôi xin nhành máy lại cho anh một đôi phút nữa. Kỹ sư Lê Anh Hùng, anh có điều gì muốn nói về bản khấu cáo, tố cáo của anh lần thứ 69? Anh có điều gì nói về tâm tình của cá nhân anh và vợ con anh, hoặc anh có thể nhắn những lời thăm hỏi đến vợ anh cũng được. Mai mốt là vợ anh chắc chắn sẽ theo dõi chương trình này trên mạng toàn cầu đấy. Anh nói đi anh.
Vâng, tôi thật sự là tôi xin cảm ơn chương trình Cảnh Đồng Bay đã cho tôi cơ hội với buổi nói chuyện hôm nay. Tôi cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Điều tôi muốn nói với quý vị là hiện tại cái vụ việc của tôi đã được một vị đại biểu Quốc hội tiếp nhận, và ngoài ra thì trong cái nội bộ của đảng, của giới cầm quyền cũng có những lực lượng muốn nhấn lâm ủng hộ tôi, bởi vì là có thể là họ không phải là vì dân vì nước, mà họ muốn dùng cái vụ việc này để gạt bỏ những tên tội phạm đang tàn phá đất nước này, mà cụ thể hiện nay là Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Đông Hải. Vì thế mà điều hiện nay còn thiếu chính là áp lực từ phía công luận. Tức là chỉ như thế mà tôi rất mong là chỉ bị càng nhiều người lên tiếng về cái vụ việc này thì nhà cầm quyền Việt Nam càng càng khó mà tôi phải lo cái vụ việc. Đồng thời những thế lực muốn ủng hộ tôi, muốn đưa vụ việc của tôi ra ánh sáng hoặc ít nhất là cũng phải xử lý nội bộ, họ sẽ có thêm động lực, họ sẽ có thêm sức mạnh để mà gạt những cái kẻ bị tôi tố cáo. Vì thế là tôi rất mong cộng đồng hải ngoại bằng các cách của mình, bằng đến những hướng vị và khả năng của mình hay phổ biến cái vụ tố cáo của tôi tới càng nhiều người càng tốt. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn chương trình và kính chúc chương trình cũng như là quý vị khán giả sức khỏe.
Cảm ơn anh nhiều lắm anh kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa anh đã đến với chương trình từ cánh đồng ấy trong một thời gian dài. Tâm tình của mùa tạ ơn năm 2012, thưa anh, tôi với anh cũng như toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, chúng ta là bạn anh ạ. Bạn là những người thương mến nhau nhưng không phải là người tình. Bạn là những người bao bọc cho nhau nhưng không cùng một gia đình. Tôi với anh bạn là những người chia sẻ thông cảm nỗi đau niềm vui nhưng không cùng máu mủ ruột thịt. Thưa anh, điều tốt nhất, mong muốn nhất của anh và của tôi là nằm trong tâm tưởng của mọi người. Nơi an toàn nhất của anh và của tôi, và tôi mong cái điều này nhiều hơn nữa, đó là anh nằm trong lời cầu nguyện của những người khác. Và nơi tốt nhất chúng ta nên nằm trong tình thương của Thượng Đế. Thưa anh, nước Hoa Kỳ có nhiều điều hay, điều tốt lắm anh ạ. Có lẽ tạ ơn vì họ biết công nhận và nói với con người trên hành tinh trái đất này là Thượng Đế là nơi chúng tôi trông cậy. In God we trust. Mong có một ngày nào đó những người cộng sản Việt Nam xã hội biết nói đến điều này. Đến bao giờ. Thưa anh kỹ sư Lê Anh Hùng, cảm ơn anh đã đến với chương trình từ cánh đồng mây và cho chúng tôi biết anh vẫn còn tồn tại trên trái đất này. Mến chúc anh thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành. Thưa anh, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn cô Quỳnh Như, đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Âu Lạc của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube đi toàn cầu, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt cho đài Radio Sài Gòn 1600 trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng, và mến chúc quý thính giả có một ngày thật vui như ý, một đêm an lành, và hẹn lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và chương trình từ cánh đồng mây được sự bảo trợ bởi công ty từ thiện thẻ, tức thẻ gọi hai chiều về Việt Nam với giá rẻ, và từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 sen cho một phút. Đặc biệt là từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ cần bấm một nút mà thôi. Từ thiện thẻ hay thẻ hai chiều có bán tất cả tại các chợ Việt Nam ở khu vực Dallas Fort Worth, và có thể gọi biết thêm chi tiết với số điện thoại 214-414-0036, 214-414-0036. Và đồng thời, chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước sở thuế, Controller Office và Tòa án Thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 ở Richardson, Texas, và với số điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.
Anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.